Hôm nay Phi vẫn nhận được một câu hỏi khá là thú vị. Trước hết mình sẽ đọc cái câu hỏi đó ha. Dạ con chào cô Phi Vân, con cảm ơn cô vì những bài học và kinh nghiệm cô đã truyền tải đến mọi người. Con mong cô sức khỏe và bình an. Con có một câu hỏi mong cô chia sẻ thêm về việc trên con đường học tập phát triển bản thân, làm sao để mình có thể không trở thành người chỉ sống với những gì mình học được từ người khác, hay được cô nhắc đến với cụm từ lý thuyết vay mượn. Người trẻ chưa có kinh nghiệm thì nên chia sẻ như nào với người khác để không thành người chỉ toàn lý thuyết suông ạ. Con cảm ơn cô Phi Vân. Trước hết là cảm ơn một câu hỏi rất là hay của bạn. Có lẽ mọi người cũng để ý thấy là trong tất cả những cái podcast á, thì Phi Vân đều nhắc đến chữ action, là chữ hành động. Những gì mình nghĩ, những gì mình lên kế hoạch, những gì mình dự định, những gì mình viết ra, vẽ ra, vân vân, tất cả những thứ đó đều không có ý nghĩa gì hết nếu như mà mình không có action, mình không có thực hiện nó, mình không có triển khai nó, mình không có, Phi Vân hay gọi là nhúng tay vô bùn á ha, để mà thực sự hiểu nó như thế nào. Thì quay trở lại với câu hỏi của bạn cũng như vậy. Mình học nhiều quá, mình nghe nhiều quá, mình ghi chép nhiều quá, nhưng mình không làm gì với cái lại những cái gì mình nghe hết. Mình chỉ nghe, ồ thấy hay quá, xong rồi để đó, hoặc là lấy cái hay đó ra chia sẻ cho mọi người, chia sẻ lại cho mọi người. Có nghĩa là lúc đó mình chỉ chia sẻ cái mà mình học được từ người khác, chứ nó không phải là cái thứ mà mình đã trải nghiệm. Thì câu hỏi của bạn là làm sao để mình không có lúc nào cũng lý thuyết suông hay là lý thuyết vay mượn. Đơn giản thôi. Bạn có thể học một cái gì đó, bạn thử nghiệm nó, bạn thực hiện nó, và trong quá trình thực hiện thì bạn trải nghiệm cái quá trình đó. Và có thể là sau quá trình trải nghiệm thì bạn sẽ thấy là có những thứ nó phù hợp với mình, có những thứ nó không phù hợp với mình. Và như vậy thì cái giải pháp mới phù hợp nhất với bạn nó là cái gì? Thì cái đó nó trở thành gì? Nó trở thành trải nghiệm của cá nhân bạn. Mà khi nó đã là trải nghiệm của cá nhân bạn thì lúc đó khi bạn chia sẻ với người khác trải nghiệm của chính mình á, nó sẽ đáng tin hơn, nó sẽ hay ho hơn, nó sẽ thú vị hơn, nó sẽ là trải nghiệm của riêng bạn, thông tin của riêng bạn, giải pháp của riêng bạn, chứ không chỉ đơn thuần là vay mượn của người khác. Thì đó là cái thứ nhất ha. Mình vẫn có thể vay mượn một cái định hướng, một cái hướng dẫn, một cái ý kiến, cái đề xuất gì đó của ai đó, và mình thử nghiệm nó cho bản thân mình. Qua cái thử nghiệm đó, qua cái thực tế đó, mình rút ra được bài học, mình rút ra được những cái cách làm để cho nó phù hợp hơn với môi trường của mình, với sự nghiệp của mình, với độ tuổi của mình, vân vân. Và mình có thể là như vậy, gọi là internalize, có nghĩa là mình cá nhân hóa cái lý thuyết đó thành cái trải nghiệm thực tế của bản thân, học được từ từ cái hành trình trải nghiệm đó, rút ra được những cái bài học từ hành trình trải nghiệm đó, và lúc đó mình mới chia sẻ lại với lại những người khác. Thì lúc đó nó trở thành không còn là vay mượn nữa, mà nó trở thành là trải nghiệm thực tế của riêng bạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cũng nằm ở trong cái vùng gọi là tự mình trải nghiệm, nhưng bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm những thứ rất là mới mà bạn không có nghe, hay bạn không có học được, hay bạn không có vay mượn từ ai hết. Tự bạn nghĩ ra, tự bạn nghĩ ra, tự bạn lên kế hoạch, tự bạn thử nghiệm, tự bạn trải nghiệm nó, rút ra bài học, thì từ đó bạn cũng có thể chia sẻ lại. Ví dụ ha, như giờ học tiếng Anh. Học tiếng Anh thì mỗi người học mỗi kiểu. Ví dụ như là bạn là người hồi đó giờ học ngoại ngữ rất kém, không bao giờ nhớ được từ chẳng hạn như vậy. Bây giờ tự bạn thử nghiệm, tự bạn tìm ra cái cách học tiếng Anh dễ hơn cho cái người mà người ta có cái trí nhớ kém chẳng hạn như vậy. Thì bạn thử nghiệm nó, bạn tạo ra giải pháp của riêng mình, xong sau đó bạn sẽ chia sẻ lại cái trải nghiệm của chính mình cho người khác. Thì như vậy nó sẽ trở thành là cái dự án của bạn, cái thông tin của bạn, cái lý thuyết của bạn, chứ không phải là của ai khác. Thì đó cũng là một cách cách thứ hai mà bạn có thể sử dụng để bạn chia sẻ lại với lại những người khác. Đối với người trẻ thì điều các bạn thiếu là các bạn thiếu những cái trải nghiệm mà người đi trước có. Cho nên á, mà người trẻ thì thường là ở trong cái độ tuổi đi học thì chỉ toàn là học thôi. Cho nên những cái mình chia sẻ lại nhiều khi nó không có thực tế. Thì Phi Vân rất là đề nghị là trong cái thế kỷ 21 này, cái việc học của mình á, cái chữ học hồi đó tới giờ trong cái từ điển truyền thống nó là mình ngồi trong lớp, mình nghe thầy giáo, cô giáo giảng bài, xong rồi mình ghi chép lại gọi là học. Nhưng mà thế kỷ 21 học không phải là như vậy. Học trong thế kỷ 21 là gì? Là tôi có thể học từ rất nhiều kênh khác nhau. Tôi có thể là học từ thầy cô, tôi có thể là học từ những cái buổi hội thảo ở bên ngoài, tôi có thể học trên mạng, tôi có thể học qua TikTok, tôi có thể học qua YouTube, tôi có thể học từ những cái khóa học online, vân vân. Tôi có thể học từ cách đọc sách, nghe podcast, đúng không ạ? Thì cái thứ nhất là cái kênh học nó rất là đa dạng, muôn hình vạn trạng, chứ nó không dừng lại ở chuyện mình đi vào trong lớp mình học. Cái thứ hai á là những cái lý thuyết mà bạn học, bạn đọc, bạn nghe đó, nó chỉ là 50% của việc học thôi. Còn 50% còn lại á, là mình sẽ chọn ra những cái gì mình thấy hay, những cái gì mình thấy hợp lý, những cái gì mình thấy nó liên quan tới cái hành trình của mình để mình thử nghiệm. Thì cái 50%, 50% còn lại của việc học nó là việc pilot, là việc thử nghiệm, là việc tự mình tìm ra sự thật đằng sau cái khái niệm mà mình vừa mới học. Tự mình biến nó thành cái trải nghiệm của cá nhân, tự mình rút ra bài học cho cá nhân, tự mình hiệu chỉnh qua cái quá trình trải nghiệm, hiệu chỉnh để nó trở thành giải pháp của cá nhân. Thì học trong thế kỷ 21 là 50% là mình nghe, mình ghi, mình nhớ, và 50% là mình làm. Nếu bạn không có action, không có làm, không có pilot, không có thử nghiệm, không có trải nghiệm, thì những cái gì bạn học nó là vô ích, bởi vì nó sẽ không bao giờ trở thành tri thức của bạn cả, mà nó chỉ là thông tin bạn nhận được từ thế giới bên ngoài mà thôi. Cho nên mọi người phải nhớ là bất kỳ cái gì mình nghe được, mình học được, mình đọc được, nó phải được chuyển thể thành pilot, thành thử nghiệm. Và từ cái thử nghiệm đó nó tạo ra một cái giải pháp cá nhân, nó tạo ra một cái hiểu biết cá nhân, cái tri thức cá nhân, thì khi đó bạn mới thực sự gọi là học. Còn nếu mình chỉ dừng lại ở 50% đầu tiên là mình nghe, mình đọc, mình biết thôi á, thì cái đó nó là thông tin chứ nó không phải là tri thức nha. Hy vọng là với những cái chia sẻ rõ ràng như vậy á, thì bạn sẽ thứ nhất là hiểu được mình cần làm cái gì trong cái việc học. Học không phải là học một cách truyền thống nữa, mà là học bây giờ là làm. Cái thứ hai á là hãy biến tất cả những gì mình học được thành trải nghiệm, thành giải pháp, thành khái niệm do cá nhân mình rút ra. Thì khi đó mình sẽ có thể chia sẻ một cách tự tin, một cách đáng tin và thực tế đối với lại những người mà mình muốn chia sẻ ha. Thì đó là những gì mà Phi Vân muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Rất mong là qua cái podcast này thì bạn sẽ thiết kế lại cái hành trình học của mình khác đi. Và bạn cũng action nhiều hơn để bạn có nhiều trải nghiệm hơn. Và khi bạn có nhiều trải nghiệm hơn thì bạn sẽ có thể chia sẻ hay hơn, tốt hơn, thực tiễn hơn cho tất cả những người xung quanh mình.